Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với podcast Báo Tuổi Trẻ. Những cơn mưa chiều lại rất dễ khiến người xa quê lâu ngày như tôi nhớ về những cơn mưa thời thơ ấu. Ở đó có bếp lửa hồng trực ấm áp, có mùi khói bám vào áo của má, mùi củi cháy, mùi lá đốt bám vào những gương mặt lem nhem nhưng rất rộn ràng. Bếp đúng kiểu trái bếp sau hiên và những món ăn vặt thuở ấy cũng toàn là những món nhà trồng được. Món đầu tiên để nhớ ở cái bếp xưa cũ ấy hẳn là món cơm cháy. Cơm nấu trong nồi gang, đun bằng củi nên có được lớp cơm cháy giòn trụm thơm phức là cả một nghệ thuật. Người nấu phải hạ nhỏ lửa, bớt củi, cời than để sao cho lớp cháy vừa giòn mà không bị cháy khét. Trước món cơm cháy là món nước cơm, tức là nước chắc ra lúc cơm sôi, hạt gạo vừa mẩy. Món nước cơm cho thêm chút đường, có lẽ là món uống của con nhà nghèo, béo ngậy ngọt ngào cả một tuổi thơ thiếu thốn. Anh hai lớn nhất nên luôn đảm nhiệm phần nấu cơm. Mấy đứa em sau khi tắm rửa sạch sẽ ngồi quanh bếp chờ. Canh nồi cơm đã đủ độ cho lớp cháy, anh sẽ lấy đũa bếp xới lên và khửi phần cơm cháy bao quanh đáy nồi, bẻ ra chia cho mấy đứa em mỗi đứa một miếng. Nếu mà có mỡ trong chạn, anh hai sẽ múc rưới lên miếng cơm thơm giòn một cách rất dè sẻn, rắc thêm xíu muối. Ăn nhanh xong miếng của mình mà miệng vẫn còn thòm thèm, đứa nhỏ nhất là tôi, thể nào cũng được má hay anh hai nhường thêm miếng nữa. Bếp bữa ấy nếu có bắp hay khoai thì má sẽ nướng thêm để dành cho buổi tối. Bởi ở nhà quê hay ăn cơm sớm trước chiều, buổi tối mấy cái bụng con nít sẽ lại đói đói. Bắp với khoai cứ vùi trong than cho đến lúc cháy đen bên ngoài vỏ thì bên trong mới chín tới. Cạo lớp vỏ đen, bẻ miếng khoai nướng bốc khói nóng rực hay nhai những hạt bắp già nở bung ra dưới sức nóng của than sao mà ngon không tả xiết. Mùi khoai, mùi bắp nướng cứ lộng lẫy, quấn quýt và ấm rực, tách biệt với cả một vừng mưa loang ướt đầm đìa lẹp nhẹp bên ngoài. Nếu hôm nào nhà có mít chín, ăn xong má sẽ dặn để dành hộp, rửa sạch, rồi đem vùi dưới tro nóng. Đám con nít ngồi xung quanh sẽ đọc bài đồng dao mà không biết ở trong đầu hồi não hồi nào. Xù xì sụp xịt, hộp mít lụi tro, ăn no té địch. Rồi cười rôm rã vì đứa đọc lên sẽ chỉ vào một đứa lúc kết thúc bài đồng dao. Vậy là đứa này chạy qua, đứa kia chạy lại để tránh bị bắt quả tang. Bếp còn có món càng cua nướng má bỏ túi hồi chiều lúc làm đồng về. 1, 2, 3 càng gì đó, rồi tính từ dưới đếm lên. Tức đứa nào nhỏ sẽ được ưu tiên ăn món càng cua nướng. Đứa được ăn sẽ lại vừa ăn vừa hỏi, rồi con cua sống sao vì thiếu một cái càng, nó có mọc lại càng được không? Đứa lớn có khi quay qua ký đầu em mình vì đã được ăn mà còn rộn chuyện. Cái bếp vậy mà giữ nhiều bí mật. Bí mật như bữa anh bắt được con tôm, nướng và dúi cho đứa em bắt ăn nhanh thiệt nhanh, sau mới biết con tôm kéo từ vó nhà hàng xóm. Những câu chuyện nhỏ nhặt và riêng tư của nhà, của cái tổ ấm, của những năm tháng ta nương tựa vào và lớn lên. Hóa ra, nhà trong sinh khí như vậy, lại giữ mãi niềm hăm hở vô ưu và tình yêu miệt mài trong tâm hồn. Hóa ra, nhà chỉ cần có như vậy thôi, với cái bếp lửa luôn nồng hậu, cứ vậy cũng đã trọn vẹn chữ nhà. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.